cho thì ai nữa.
Đường trần thế vẫn vốn trung chuyên, nhiều nỗi chuột hoành hành, cuối cùng gặp quả thảm thương.
Phật sống trên công gian ngày 8 tháng 8 năm Tân Dậu, ngày 1981.
Tiết trời êm ả sắp trung thu, cứu độ nhân gian thực nhiệm màu. Dù ký sách trời bản chân pháp, gần công nghiên cứu đạo chân thu. Quyền cơ siêu diệu gián trần gian, thanh đích cứu đời quả thuốc tiên. Tạp chí từ bi truyền khắp chốn, nhà nhà lo đập được bình an. Tế Phật, ngày tháng tựa khói đưa, một năm trôi qua mau lẹ, Tết Trung Thu lại trở về. Ngoài vườn hoa nở đẹp, trên trời trăng tròn sáng, nhưng còn tâm của chúng sinh tròn hay khuyết, hoặc lại giống tựa gió thu lùa thổi, thiên la rụng tơ bờ. Lễ tử thánh đức được đều là những người tu đạo, tất cả vốn đã nhân công tu luyện tinh thần, ngày đêm chịu đựng khổ cực để thực hiện những công tác cứu độ người đời, làm như trăng sáng tinh giống nước trong, cầu chúc mọi người minh tâm kiến tánh, đạo nghiệp sáng ngời. Nhân sinh cảm tạ lòng lo lắng của ông sư suốt năm trời nay, sớm tới để cùng với ông sư giao tiếp với chư vị thanh tiên để hoàn thành nhiệm vụ trước tác hai cuốn sách Quý Địa Ngục và Thiên Đạt Vũ Ký. Nhờ vậy trong thời gian này, nguyên linh cùng trí tuệ của con được khai mở vô cùng. Khi hai cuốn sách được truyền bá khắp thế giới, song con cũng gặp nhiều nguy nan trong những phút giây tĩnh lặng. Thường bình tâm tự kiểm thảo, khi đó mới nhận ra rằng làm người không phải dễ, nhất là người lãnh trách nhiệm lo các công tác giúp ích nhân quần xã hội. Đạo cao đức rộng, hiếm hoi vô cùng. Bởi vậy nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, trở về ẩn tu, quên mọi việc hầm trầm để tâm hồn được tiêu dao và thanh định. Sống nhờ ân huệ trời cao cùng phước đức ân sư chú gọi, nay lại trước tác sách luân hồi du ký nhiệm vụ trọng đại. Kính xin ân sư ban thêm ban trợ lực để con khỏi phụ lòng trời sanh tạo có gánh nặng thiên nhiên. Tế Phật, du sinh nhớ chưa qua lo lắng. Tục ngữ có nói, có được xác thân người thì dễ sống, làm được người thì khó. Đường đời mọi người phải trải qua không bằng phẳng thẳng tắp, mà nó gập ghềnh khúc hiểu rất khó đi. Chúng ta chỉ biết dốc tâm hoàn thiên chức để khỏi phụ lòng trời. Dân trọn nhân, hiến trọn nghĩa, ngồi xe cũ lâu ắt có lúc phải mong bước xuống để đổi xe mới. Người đời gặp gỡ nhau đều là do nhân duyên tự tán, học phân đều do số mệnh định trước. Chúng ta đang hoàn thành mục đích lý tưởng, người bò lên cao, nước chảy xuống thấp, tiên Phật cứu độ chúng sinh. Mây bay bốn biển, ha lại chịu chôn chân tại một nơi, ôm cứng một hình tướng nào đó thôi sao? Phải thiên biến vạn hóa mới là diệu pháp vô cực vậy. Tục ngữ nói, tranh lý với quân tử, chứ tranh khí cùng tiểu nhân. Giữ quân tử tranh lý, hoặc giữ tiểu nhân tranh khí. Đường đi mới, sứ mệnh mới, gà vàng gáy vang, ba cõi thái hòa, thánh đức ứng vân ra đời, hào quang quả chiếu muôn nơi, thầy trò mình hãy khởi hành. Dương sinh thưa ân sư, bữa nay mình đi đâu? Tế Phật, tới Bình Đông, phỏng vấn Đam Chủ. Dương sinh xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi. Dương sinh, thưa tại sao bữa nay ân sư lại đậu xuống nóc nhà người ta? Nơi đây hình như là chốn hương thôn, nhưng nhà cửa lại xây cất bằng gạch ngói, chủ nhân lại có cả truyền hình để coi. Tế Phật, gia đình họ Lâm đã dùng xong bữa tối, cả nhà đã tụ họp coi truyền hình. chẳng hay biết có hai vị hành giả tới thăm và họ đang ở trên nóc nhà. Dương sinh ân sư thật khéo pha trò tinh linh của thầy và con tới đây thân nhẹ như mưa, do đó mà họ không thấy dạo mát nơi này thật là tuyệt diệu. Thế Phật, chẳng phải đến nơi này dạo mát mà là để phỏng vấn đám chuột hiện năm ở trên trần nhà, chúng không dám làm đầy. Sợ chủ nhân ân hay biết, định thần nhìn sẽ thấy chúng hiện đang ở dưới chân thầy trò mình. Chúng đang làm tổ ở đó, thầy gỡ một miếng ngói ra, con sẽ nhìn thấy chúng. Nhưng xin xin thầy nhẹ tay, rất cẩn thận kẻo chúng biết. Tế Phật, con yên tâm, thầy đối phó với chuột hay lắm. Lấy ngói ra rồi, con nhìn thấy không? Dương sinh, quả thật là kỳ diệu. Một cái ổ có bốn con chuột trong đó, chúng nằm yên không nhúc nhích giống như tâm đang lo sợ. Tế Phật, chúng nằm đó, đợi tới canh khuya mới bò ra lùng kiếm đồ ăn. Chuột ơi, mi nằm đó để đợi gì vậy? Trộm lớn không làm được, chỉ chuyên lén nhặt nhạnh những đồ ăn vụn vặt trong nhà. Bữa nay ta cho các ngươi mấy hạt gạo bồng lai ăn xong tinh linh thức giác, tới đảo bồng lai tu đạo. Dương sinh ân sư niệm thần chú, những hạt gạo trắng rơi ngay vào miệng chuột, chúng nhai ngon lành. Tế Phật, đó là phẩm tiên, chẳng phải bả thuốc độc. Đợi một lát bọn chúng sẽ biến thành chuột thiên, còn có thể phẩm vận chung. Dương sinh ăn xong gạo bồng lai, chuột nghẹn ngào muốn khóc. Dương đôi mắt tội nghiệp nhìn lên, lúc này chúng có thể mở miệng nói năng. Tế Phật, ta là Tế Phật, bữa nay hướng dẫn thánh đức Dương sinh thuộc thánh được đức được ở Đài Loan tới đây phỏng vấn các người. Chuột giác cảm tạ Tế Phật đã ban cho chúng con gạo thiên, cùng xin cảm ơn Dương sinh. Vừa rồi ăn gạo thiên xong, một luồng hơi ấm chạy mạnh trong cơ thể, trước phải ngẩng đầu nhìn lên, sau khôi phục lại được kiếp nên thấy rõ tiền kiếp, những hành vi kiếp trước hiển hiện trước mắt. Kính xin Đức Phật cứu độ để con được về cõi cực lạc Tây Phương. Tế Phật, mấy hạt gạo bồng lai ngươi đã ăn hết rồi, sức của ngươi chỉ có thể bò lên tới nóc nhà, còn như muốn bò lên tận thiên đàng không nổi, vì sức có chẳng bao nhiêu. Mong ngươi kể rõ lại những hành động tội lỗi kiếp trước cho người đời được rõ, để lập công chuộc tội cùng cải đổi lốt chuộc như y mong cầu. Chuộc giác, thưa vâng, song e rằng tả không hết nổi những tội ác khi xưa. Kiếp trước tôi ngủ tại Hương Cảng, không tội ác nào, không phạm phải, chẳng lo làm ăn lương thiện, chỉ lo trộm cắp cướp bóc lường gạt nhậu nhẹt ăn hút. Về sau không đủ tiền hút, bèn nhập băng buôn thuốc phiện lậu, kiếm được rất nhiều tiền, ngoài ra còn hưởng dâm ba tiếng nữ. Vì sống đời mê muội bất lương như vậy nên luôn luôn sợ cảnh sát bắt bớ. Sau những ngày sống hoang đàn sa ngã, một bữa nọ nhậu nhẹt say sưa xong gây sự đánh lộn với người, bị người giết chết, hồn phách tôi bị âm binh áp giải xuống địa ngục, lãnh án 12 năm khổ sai do Diêm Vương xử mãn án, phải đầu thai làm kiếp chuột đã được nửa năm. Còn mấy thân quyến tôi kia kiếp trước cũng hành động ác độc bất nhân, làm thân chuột đời sống vô cùng mất tự do, ban ngày nằm ngủ, ban đêm mới dám hoạt động, lại còn phải lén lút tránh né, rất sợ cảnh sát, vì chỉ sơ hở một chút liền bị tóm cổ ngay. Dương sinh, ở đây cũng có cảnh sát sao? Chuột giác, mèo đen cũng giống như cảnh sát, giữ nhiệm tuần thám trong nhà để canh chừng thực phẩm, hành tung của chúng tôi nếu như bị phát hiện mất mạng như chơi. Chủ nhân nhà này nuôi một con mèo đen khiến chúng tôi sợ hãi muôn phần. Những khi lấy lén đồ ăn đều kinh hồn tán động. Đời sống hiện giờ vô cùng khổ sở, phải chui xuống những chỗ tối tăm mới tạm sống yên thân. Hối hận kiếp trước phạm nhiều tội ác, khiến kiếp này chịu cảnh đọa đày thê thảm. Mong người đời chấp phản vào những lỗi lầm như tôi để khỏi bị diêm dương tâm gian nơi cảnh ngục tù đen tối khổ đau này. Dương sinh, con chuột thứ hai kia có thể kể lại hành động kiếp trước không? Chuột ấp cảm tạ Đức Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh, làm tôi vô cùng bối rối, chẳng biết trình bày cách sao cho được chính xác. Kiếp trước tôi là kẻ sống bằng nghề cờ gian bạc lận, vì có thành tích lâu năm nên trở thành tay giang hồ khét tiếng, mở sòng bài, dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh lừa bịp để chiêu dụ con bạc tới đánh. Các thương gia giàu có cùng các gái làng chơi sang trọng lần lượt bị lột sạch tiền bạc của cải, tán gia bại sản. Về sau có một chúa đảng du đảng tới bắt đóng hụi chết cây, tôi cử việc chẳng chịu nộp tiền. Vì vậy tôi bị bắn truy sát nên sợ phải giờ đi nơi khác, từ đó đổi tên là Đảng Kim Quang, chuyên tính chuyện lường gạt, dùng một chàng thanh niên giả vờ muốn tìm bạn gái rồi đứng làm trung gian kiếm các bà các cô có nhiều tiền giới thiệu là chàng đó giàu có lắm. Khi cá cắn câu, kẻ đứng giữa tha hồ trục lợi, cuối cùng tôi lại đem ngón nghề cờ gian bạc lận cũ ra lừa gạt phụ nữ. Nhiều kẻ tham bị tôi lột sạch tiền cùng một nữ trang. Một đời chưa sống nghề lừa gạt, tuy kiếm được nhiều tiền, xong cũng ăn nhậu chơi bời quan phí hết. Thành ra sau một kiếp tỉnh lại cũng chẳng còn chi, chẳng được gì. Tới năm 42 tuổi bị bệnh ung thư bao tử hát. Sau khi chết, ông Minh tới áp giải xuống địa ngục, chịu đủ thứ hình phạt của thập điện diêm dương. 3 tháng trước đây phải đầu thai làm kiếp chuột. Tôi sống tại xó này thật là khổ sở. Khi ăn thì rình mò lén lút, lỡ thấy bóng mèo đen thì hồn vía lên mây. Biết vậy kiếp trước gắn làm người hiền lương, thì đời nay đâu đến nỗi phải đầy đọa khổ đau tới mức này. Thế Phật, kiếp trước không chịu hành động quang minh chính đại nên kiếp này phải sống chui rút nơi xó xỉnh tối tăm. Đời trước chuyên lừa đảo kẻ khác để giật tiền giật bạc, gây thù chuốc oán, cạnh tranh giành giật, nên kiếp này bị mèo theo dõi canh chừng, khiến kiếm miếng ăn thật là khó khăn nguy hiểm. Đã không gắn làm người lương thiện thì phải vui vẻ làm chuột hiền lành. Trời cao vì biết rõ tính ngươi nên mới chuyển kiếp cho ngươi làm chuột, để ngươi thích ứng cùng hoàn cảnh. Hãy tự trách mình chớ có trách người. Dương sinh, thưa ông sư, tại sao lại coi là chuột lớn mà không coi là chuột con? Thế Phật, tuy chúng nhỏ, con sống quá từng trải, quá lão luyện nên phải coi là chuột lớn. Bọn chúng kiếp trước chuyên ăn người, kiếp này coi là chuột vẫn chứng nào tập đấy, vẫn lấy nén của người để ăn mà sống, chẳng chịu tu tâm sửa tính. Kiếp trước chẳng hiền lành, kiếp sau tránh sao khỏi nguy khôn. Đám chuột này ăn gạo vòng lai của ta, hy vọng kiếp tới được lên làm người. Dương sinh chuẩn bị đi nơi khác để phỏng vấn loài chuột đồng. Dương sinh, thưa ông sư, đi tới đâu mới gặp được loài chuột này? Thế Phật, đến vùng quê Đại Nam, lên đài sen màu. Dương sinh, thưa ông sư, con đã sẵn sàng. Thế Phật, Hai thầy trò vừa lên đài sen thì trời bắt đầu đổ mưa, sông nước mưa không lọc ước nổi pháp thân, vì lượng nước đổ xuống nhiều nên đồng ruộng ngập lụt, hoa màu hư hại, dân lành thống khổ. Ta cảm xúc đọc năm bài thơ với tựa đề là khuyên đời để an ủi. Ngày tháng trôi biền điệp, một đi không trở về, vò đầu lòng tiếc nuối, thổn thức giả u hoài, tuổi trẻ nay đã mất, sẽ xê nhiều giờ thảm thay, chẳng lo tu sớm sửa, xương trắng ngủ trong vùi. Thế sự như xuân mộng, hoàng lương bất cửu thờ. Việc đời như giấc mộng, phú quý chẳng bền lâu, vô cớ tâm hưng khởi, chẳng về ý chuốc sầu. Thăng trầm nếu tránh được, cái chết có trường đâu. Người trẻ hiểu lẽ đó, ruộng đức lo cày bừa. Trời đất vốn không thuận, kiếp người như nước trôi, đông tây nào liệu được, nam bắc chẳng còn hoài. Phú quý sương trên lá, vinh hoa chim đậu bay, cho nên lo lắm chuyện mệt sức chẳng hay gì. Tình đời thấu tỏ được, nỗi khổ tự tan lành, đập bể cùng danh lợi, vượt ngoài vũ tử sanh, biển xanh sóng lấp lấp, núi thẳm lớn mênh mông, mờ mịt thành vạn lý, chỉ nghe nước cuồn quanh. Đàn cơ giấu gấm vóc, không chữ cũng thành văn, quỷ khắp người kinh hải, thần mừng và thánh khen. Kẻ hiền cùng dự kháng, chim quý khác gà đàn, xuất chúng mới nên việc, tiếng thơm vạn kiếp còn. Ngâm xong bài thơ khuyên đời, chúng tôi tới huyện Đà Nam chuẩn bị phỏng vấn chuột ở trong các hang hốc ngoài đồng ruộng, cùng tìm hiểu sự sinh hoạt của chúng. Dương sinh ruộng ở đây quá trũng, Tế Phật gặp khi mưa lớn ngập đầy nước, dương sinh thưa tìm hang chuột ở đâu. Tế Phật không cần tìm xem chuột ở đâu, vì mắt Phật cũng thấy liếc qua biết ngay chúng hiện ở chỗ nào rồi. Bên cạnh đống đá kia chắc chắn có hang chuột. Dương sinh nhãn lực quan sư quả là tinh, bên đống đá có hai chuột, xong con không thấy chuột động đậy. Thế Phật có hai con chuột ẩn sâu trong hang, để thầy ban pháp Phật chúng ác bò ra. Chuột ơi, chuột ơi, dù ngươi đã ăn đủ loại hoa màu của nhà nông, nhưng chẳng có thứ nào ngon bằng cá tươi. Bữa nay ta bắt hai con cá sống tặng ngươi, hãy mau ra đây nhận đi, còn không ta thả nó thì tiếc lắm đây. Dương sinh ân sư quá phép, trong tay có liền hai con cá tươi, còn rẫy đầm đập và ném ngay vào miệng hang. Chuột ngửi thấy mùi tanh, hai mắt lấm la lấm lét nhìn con nọ, nối đuôi con kia bò ra, chúng chỉ ngó mà chưa giam hộ. Tế Phật, hai chục gian mập nhỏ kia ơi, thấy cá sống miệng thèm chảy nước miếng, xong cớ sao còn sợ hãi không dám vồ lấy ăn. Đã dụ được chuột ra khỏi hang, ta thả cá về nước, chỉ cho chuột ăn gạo bằng lai, để chúng khỏi phạm giới sắc sanh. Nước trong cá hiện nước lục cá mất, trước mắt chỉ còn thấy gạo tiên bằng lai, thôi ăn đi. Dương sinh, ông sư đọc xong lời chú, hai con cá tự nhiên biến mất, chỉ thấy hai nắm gạo ở miệng hang. Hương thơm xông vào mũi chuột, thèm quá liền ăn lấy, ăn để lông chúng ướt dẫm, bụng chúng đói meo. Tế Phật, mưa lớn mấy ngày liền, ẩn trong hang để tránh mưa, không dám bò ra ngoài kiếm đồ ăn, do đó bụng đói cồn cào. giờ ăn no gạo lát nữa chúng sẽ thoát thai quán có phục hồi liên quan dương sinh có thể phẩm vấn. Dương sinh chuột vội vàng ăn hết hai bốc gạo tâm liền mê đi, một phút sau thân động đậy dần dần tỏ ra khỏe khoắn có thể mở miệng nói năng. Chuột giáp cảm ơn hai vị ân nhân đã ban cho tôi thuốc hoàn hồn linh diệu. Thế Phật, ta là Phật sống Thế Công, còn người kia là trò ngoan của ta, tức thánh đức nhân sinh, thuộc thánh đức đường ở đại trung. Hai thầy trò ta phụng chỉ trước tác sách luân hồi vũ ký bữa nay, đặc biệt tới phẩm vấn các ngươi. Vừa rồi ta ban gạo tiên, ăn xong các ngươi liền thoát thai quán cốt, khôi phục linh quan, như vậy là các ngươi có phước lớn. Mong các ngươi hãy thuật rõ lại những hành vi ác đức của kiếp trước cho dương sinh hay, để chép vào sách hầu khuyên răn người đời. Làm như vậy là các ngươi tạo công chuộc tội, ngày sau có thể chuyển kiếp làm người. Chuộc giác, à thì ra nguyên nhân là như vậy, thật là quá cảm động. Hồi nãy vợ chồng tôi ở trong hang, đột nhiên ngửi thấy mùi tanh và bụng đói nên miệng quá thèm. Trời mưa lớn mấy bữa liền, hang bị ngập nước. Chúng tôi ở trong hang tưởng là sẽ bị chết vì nước ngập, song may mắn thoát nạn. Đang lúc bị còn đói rét hành hạ, lại ngửi thấy mùi cá tươi ngon lành, khiến bụng càng cảm thấy đói hơn. Do đó vợ chồng tôi rủ nhau bò ra xem. Vừa ló đầu ra ngoài miệng hang, thấy ngay hai con cá còn sống đang cựa quậy. Chúng tôi có chút e dè nên không dám nhào tới vồ lấy ăn. Lát sau cá biến mất, lại thấy hai nắm gạo hương thơm xông vào mũi, cầm lòng chẳng đảm, do đó vội vàng ăn lấy ăn để. Suốt đời chưa hề bao giờ được ăn thứ gạo ngon như vậy. Sau khi ăn no, đột nhiên thấy thân mình nóng thật, đầu óc mê mẩn, có cảm giác nghẹt thở, rồi lần lần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, nhớ lại được hết những chuyện của kiếp trước, nghe lời pháp của Đức Thế Phật dạy mới rõ đó là sự thật. Thế Phật, các ngươi bình thường chỉ bò ra khỏi hang lượm những thức vương vãi của nhà nông ăn, còn loại gạo bồng lai ta đã dùng lửa ta muội rang chỉ để dành cho những ai tu đạo mới được ăn, nên các ngươi nhờ ăn gạo này mà được thoát thai quan cốt. Vậy hãy mau thuật hết lại những chuyện kiếp trước. Ruột giác, kiếp trước chúng tôi là vợ chồng lúc còn trẻ đã mở động mái dâm, dư dụ dỗ con gái nhà lành vào đường tội lỗi cùng bán gái vị thành niên cho khách làng chơi. Vợ tôi lại vốn là gái vui, quan đàn, hư thân mất nát. Còn tôi thì ham ăn miếng làm, thật là xứng đôi vừa lứa, nên đã thành duyên chồng vợ, chung sống với một mái nhà, cùng mở ngôi hàng buôn phấn bán hương, gây ra những tội ác rất ư lịch sử. Đồng tiền bất lương chẳng giữ được lâu, cuối cùng thân nạn bệnh. Mới đầu tôi bị trúng gió, tay chân cứng đờ, vợ tôi ngựa quen đường cũ, đích thân đem thịt mình bán giữa chợ đầu để kiếm tiền nuôi miệng cùng mua thuốc men. Cảnh sống ngặt nghèo này kéo dài tới một lúc không chịu đựng nổi thì vợ tôi ngã bệnh nặng, chẳng còn bán mình nổi nữa, cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng đau đớn. Một bữa cả hai chúng tôi đành uống độc dược nguyên sinh, thi thể bị bỏ quên trong căn phòng nhỏ hơn 10 ngày đã sình thối, người ta mới khám phá ra và đem đi chôn. Vợ chồng tôi một đời hai người quá nhiều việc kinh doanh, chuyên dùng thủ đoạn gian manh cùng lừa gạt tiền bạc của bao kẻ khác, nên phải xin làm kiếp chuột để trả quả muôn phần thê thảm này. Sau khi chết, âm binh áp giải xuống địa ngục chịu nhiều hình phạt, đến đâu xong chúng tôi còn phải đầu thai làm được ba kiếp liền, trốn truy rút trong các hang nhỏ hẹp tối tăm, không hề thấy ánh mặt trời, nhiều khi còn bị rắn độc xâm nhập, nước lớn tràn vào để có thức ăn thường phải lén bò ra khỏi hang thâu lũng thóc lúa hoặc ngô đậu rơi vãi ngoài đồng một cách rất ư cực khổ. Người đời được sống giàu có sung sướng phải tự biết quý trọng giữ gìn cẩn thận, chứ để mất nó vì hình phạt ở âm phủ khổ cực muôn phần, lại bị chuyển kiếp đầu thai làm loài thú, phải lén lút đánh cắp thực phẩm để ăn, khó mà sống nổi. Chẳng may ăn phải bã của nhà nông, lỡ trúng độc kiếm đâu ra thầy thuốc, chỉ có chết mà thôi. Như vậy đời sống vô cùng bấp bênh, mạng sống hết sức mỏng manh. Người đầu sống nơi cửa cao nhà rộng, ăn mặc như thừa, quan tí quá nhiều so sánh với loại chuột quả là khoảng cách giữa vực thẳm cùng trời cao.
Thế Phật, chuột là loài phá hoại xã hội, chuột đồng phá hoại mùa màng của nhà nông. Tục ngữ có câu chuột đồng qua đường người người kêu đánh. Ai bảo các ngươi kiếp trước không ăn ngay ở thẳng, để kiếp này phải chịu quả báo, chỉ nên tự trách mình lầm lỗi. Rất may bữa nay được ta ban gạo tiên, kiếp tới đầu thai lên làm người, phải nhớ kỹ là chớ đi đường tối ám quanh co nhỏ hẹp, mới mong tránh khỏi lại bị sa xuống hang này lần nữa. Chuột ấp xin cảm tạ Đức Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh bữa nay đã ban ân huệ cho vợ chồng chúng tôi. Những lời vàng ngọc khuyên nhủ đã thấm sâu vào quỷ kiếp sau, nguyện lạy Phật tu hành để đền đáp công ơn hai vị. Thì chúng ta thấy qua đây cái chuyện tu của anh Mưu, tu tới ngày nay muốn mọi người được tu, và tâm anh cũng muốn phổ biến cho mọi người biết rằng tu là Phật. Mà ngày hôm nay lập đúng cái trang này vạch ra tội của con người, cho nên chúng ta từ đâu đến đây, chúng ta là một vị tiên giáng lâm xuống thế gian qua nhiều trạng thái, vì sự tâm tối mê muội không thiếu tinh thần phục vụ mà ham sanh nghi tử, cho nên phải lâm phải cái tội. Cho nên ngày nay đọc rõ ràng để thấy cái tội của con người và chuyển kiếp như vậy, để cho mọi người có cơ hội nghe qua và thức tâm. Chính tay của người tu đã lựa cái trang này, và người đó cũng đã thức tâm, cũng thấy lầm lỗi của quá khứ của chính mình, rồi muốn cống hiến cho mọi người. Cho nên trong cuốn băng này, mọi người nghe qua nên thức tâm trở về con đường tu lợi cho chính mình, và mức tiến hóa không bị trì. Chơi hết nổi liền, thằng cha chuột nó chơi dữ quá, bây giờ nó phải bị ở tù mà mình dám chơi đâu. Thằng cha chuột là chơi dữ quá rồi, thấy không? Đó, mình mới thức tỉnh. Không phải là nó làm chứa điếm nó bị tội, nhưng mình nghĩ điều hung ác, không chê nhân công, ép buộc nhân công, hành hạ nhân công để thụ lợi cho cá nhân, cái đó cũng bị tội. Cái tội đó mà cái tội đó là ở thế gian, cái thế chê mắt nhìn luật pháp của thế gian nó khơ hẩm, nó không có tinh vi như thiên đàng. Nhưng mà những cái gì chúng ta làm bậy thì thiên đàng chết không có sai một lý, cho nên lúc đó chúng ta phải bị tội. Cho nên hiểu được, thức giác được, phải buông bỏ, phải chấp nhận, phải trở chịu bằng lòng trở về không, mới cứu tâm, cứu mạng. Cho nên chúng sanh vẫn còn trong nhầm lẫn, mà kể cả những người tu cũng nhầm lẫn. Đó là tôi tu cao, tu giỏi, tôi có điều kiện, mọi người phải sợ, tôi phải khống chế, tôi phải đè đầu người ta, tôi phải ràng buộc người ta, tôi phải bắt
công lao của người ta đóng góp cho tôi, rồi tôi phải hạch điều này hạch điều nọ, làm khổ tâm người ta. Cho nên chúng ta cái khối vô vi đã thấy rõ rồi, những hành động đó không đem lại kết quả tương lai cho vị thầy cũng như vị đệ tử. Cho nên chúng ta là bạn đạo, trao đổi, học hỏi, tiến sửa, đồng góp. Mà đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ ba cõi chứ không phải một cõi. Chúng ta không làm việc một cõi, vì chúng ta nhớ có ông trời ở trên đầu cũng thế nào gạo được. Chúng ta ở phía dưới chúng ta ngon, còn có ông thế ông trời là ông diêm vương cũng gạo không được. Mà ở đời thì con cảnh sát mình cũng khó gạo. Thôi làm tu theo đó. Cho nên nhiều người chưa hiểu chân lý, làm sai, tưởng là tôi hưởng, không hưởng được đâu các bạn. Không bao giờ các bạn hưởng được cái gì của ông trời, mà ông trời chỉ dùng bạn và giúp cho bạn tiến hóa trong cái khổ tiến mới thành đạt, chứ không có cho bạn sướng đâu. Khi bạn sướng bạn phải nhớ cái khổ nhiều hơn, sau cái sướng này tôi sẽ khổ nhiều hơn, thì bạn mới có ăn năn. Chứ đừng tưởng sướng đó là sướng. Nên tuổi trẻ lớn lên cũng như anh Minh bây giờ, nghe nói thưa cha, có duyên rồi, không có vợ nữa rồi, bây giờ tôi muốn tái giá một lần nữa coi sao. Cái sướng nó làm cái khổ, anh thấy không? Rồi tới già mới ân hận. Mình biết đạo mình không đi là mình bị kẹt. Mà cái đó là cái cơn cho mình tiến trong cái dũng chí thanh tịnh, thanh tịnh để vượt qua. Mà vượt qua được là cứu biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu anh em đang bị lạc trên con đường đó. Mà mình không lạc thì mình sẽ cứu nó ra khỏi. Cho nên làm một việc có ý nghĩa thì nên làm, một việc cần thiết thì nên làm. Cho nên trong tâm chúng ta phải buông bỏ những sự danh lợi trong nội thức, để chúng ta không bị rơi rớt xuống cái những điểm mà anh chuột đang than ván đây. Chính anh làm cho anh và chính anh buộc tội anh, chứ không phải ai buộc tội. Không có ông Phật nào buộc tội hết. Giờ bây giờ cũng muốn nói gì nữa.
Chuyện này thì ông Tư có nói là nếu mà quyết tâm tu trong một năm sẽ chứng nghiệm các xuất hồn. Ông Tư nói thì giờ hàng ngày thì con phải làm sao? Từ
nhiều người ăn cơm nước sôi rồi nó đi được đây, nó bất chấp thế gian, nhưng mà phải có điều kiện. Bây giờ chuyển qua để biết thượng đế nhiều hơn thì đào đạo song tu, hiểu không? Thì phải làm việc phục vụ tận tâm thì cái thức nó cũng hợp. Phục vụ tận tâm, cái gì không phải tận tâm thì nó mở. Đừng có so đo, đừng có giữa lý này so đo, giữa lý nọ so đo là không có tiếng đâu. Còn cái tu kia ăn cơm nước sôi hành khổ, đó là tận tâm tu học. Cũng tận tâm vậy, tận tâm tu học. Nhưng mà điều kiện bây giờ những người đây làm sao có khả năng qua đây có căn nhà, mua căn nhà cũng thiếu nợ tiền đâu lắm, phải đi làm. Mà lúc ta đi làm ta nghĩ ta làm cho thượng đế, ta làm cho ông Phật. Ông Phật độ ta thích tâm, ta muốn độ mọi người. Tư duy tận tâm không sao hết, xác này có chết cũng vui, làm đi, tận tâm mới ảnh hưởng người ta. Ông chủ độc ác cho cách mấy mà gặp người làm không tận tâm cũng ảnh hưởng được ông chủ. Phải nhớ cái này, lấy cái thiện minh di thiện mới cứu đời được. Mình biết rốt cuộc mình làm thiện là mình cứu mình và cứu thiện hạ, thì tự nhiên các bạn đi được, nó có gì đâu. Tôi đã nói rằng tu cái phương pháp này mà làm đúng trong tâm trạng của mình và thực tâm thực tình và thật thà với chính mình, không mượn lý thuyết gì hết, thực hành đi. Mỗi đêm thực hành rồi ngày mai tới đâu mình tự sửa lên, thì mình tự quan thông công chuyện của mình, mở mắt cũng đi được chứ đâu phải nhắm mắt. Tại sao lấy bằng chứng gì mà mở mắt cũng đi được? Chứ các bạn đã tự trên kia xuống đây giáng lâm xuống cái xác phạm, đã làm con thú, đã làm đúng chuyện nhiều mới lên đây này. Thiếu gì người đã làm nhiều chuyện mới được. Rồi bây giờ mình lập lại quân bình thì mình đi, đi chứ có gì đâu. Trong một sát na là mình thấy hết tất cả mọi sự công việc. của quá khứ mình đã làm. Cũng như Phật Thế Công để chứng minh cho chúng ta thấy là ông đi một chút, một sát na thôi, là con thú nó biết nó tiền kiếp làm gì. Rồi bây giờ chúng ta tu gom điểm và liên hệ với điểm của chư Phật, hỏi chứ chúng ta có cứu được nhiều người không? Chúng ta còn đem được nhiều phần ăn năn cùng đi với ta lên công lương sinh học chung. Và trong lúc các bạn thiền, người nào nhẹ hơn có thể gom điểm các bạn để làm cái tòa sen đem cho những người thiên qua đi lên về khỏi thiên nhiên. Người ta mừng, người ta quý vô vi lắm, đã đóng góp hàng đêm chứ không phải không. Người nào cố gắng tu thì cái lục điển của các bạn chiếu rọi lên trung tâm sinh lực cả không vũ trụ làm được nhiều lắm, chứ không phải là đi chơi đâu. Cái kỳ này không cho đi chơi, ngay trung tâm nhiều hơn, chứ để ý ngay trung tâm là để làm việc cấp bách theo cái thiên ý tiên cơ thay đổi sắp tới. Cho nên chú ý ngay trung tâm mọi người sẽ hướng thẳng đó để đi. Mà đi lên cao rồi thì thấy hết. Tại sao chúng ta tu ta còn mong muốn nữa? Động loạn nhiều quá, đã động loạn nhiều quá mà thanh tịnh không giữ mà còn mong muốn. Bây giờ tôi mong muốn làm sao, tôi mong muốn làm sao? Tôi mong 7 tháng, 8 tháng nhưng mà cái nghiệp duyên của tôi tạo nhiều quá. Cái nợ tôi đau tiền tôi mua cái nhà thì 25 năm chưa trả xong rồi tôi muốn dứt, tôi bỏ nhà đi thôi được. Tôi mất vị trí không? Phải không? Cái đó là của mình thấy rõ ràng. Cho nên phải trầm tĩnh lo tu đi ta. À, vì các bạn đã đi từ kiến thức này tới thức kiến thức nọ, các bạn phải nhìn nhận được từ ngày biết tôi và thực hành vô vi, các bạn đã bước qua nhiều lãnh vực kiến thức trong nội thức của các bạn. Cái biết ngày hôm nay nó khác hơn cái biết hồi mới bước vào vô vi. Nhanh lắm. So với đời các bạn tu đạo nào, các bạn thấy chúng ta nhanh bằng cái đạo này. Nhanh lắm rồi. Bây giờ đúng ta biết rồi, đúng ta hiểu rồi, thì cái đi đâu khó khăn. Giải tâm nghiệp thì nhẹ nhõm đi chứ có gì đâu.
Là cái phần hồn của mình đó, mình tu có trình độ mới tới xa lợi Phật. À, cũng là cái phần hồn. Nãy giờ tôi kêu là kêu cái phần hồn. Hôm nay kêu là kêu Ai Di Đà, kêu cái phần hồn. Mở cái danh từ mà truyền miễn vật á. Hiểu chưa?
Thiền
là
tôi đi chợ
Vũ
Nhạn á.
Ừ.
Vũ Nhạn có cái chính ở bên kia đó thầy.
Phải ở bên kia phải qua con sông đó. Chứ một sông tĩnh, tới đó là tĩnh trí. Đẹp đẽ vô cùng mà tĩnh trí.
Không
có biết, bởi vì hợp thờ tới sáng thờ. Mà càng thờ nó càng thành má. Bây giờ họ biết Phật đâu mà họ đi về. Cái chỉ thuộc con Phật là đi tới. Mà họ đứng đó là sao họ. Giờ Phật nó làm gì cho họ nữa. Họ tưởng cái xác của họ là chánh, nhưng mà cái thức của họ bỏ thì họ thành má. Má là thánh tối. Mà đây người ta tu cho buông bồi cái thức. Thức là điển đó. À, nó mới trở về được. Ông cái xác này mình cũng làm về được cái xác chết, chết xác chết thắt ra ma chứ làm được cái gì, thành con ma phải không?
À, nó rõ rệt vậy á.
Cho nên cái đường hành, cái đường lối có, đường lối hành nghe mới hiểu, còn không có đường lối hành á nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ người họ phải kết nghĩa là cái cảnh cô độc riêng, là hồi đó chỉ có một mình Phật ở cái cảnh này thì cái nọ, hầu cả cảnh thôi, cái đó không được. À, cấp cô độc riêng là cái xác mình này, này cấp cô độc riêng là trong người tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này hết, cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này mới có giá trị. Đâu có hiểu, không có hiểu ở trong xác mình hết á. Bây giờ bắt coi hát nữa là ông Phật là Thích Ca đắc đạo đó. Mà trong cái tâm này không có chứng minh ông Thích Ca đó, mình đâu có thánh thiên. Cái hình đó nó diễn là diễn cái tâm, cái bên tâm của mình đây này. Cái trí tuệ của mình đây này, cái khối óc của mình chứng minh ông trời ông Phật. Đó, còn nó chứng minh là mình có. Thấy không? Cần ta học là phải học cái diễn, học cái chân. Đừng là học cái bên ngoài. Rồi cái phương pháp ở đây sơ hồn, pháp luân thì mở bên trong ra. Để thấy cái bên trong của mình. Mà mình không có dạy công thì bỏ phê mất. Mất thì mình phải đi theo ma, đi theo ai nữa, tối tâm là theo ma nữa. Chắc chắn là theo ma, nó không có ông nào hứa mà đem bà đi đâu được hết. Vì ông Phật mà ông hứa, ông đem đi là đem hết rồi đâu, còn đây mình ngồi đây mình công phu luyện đạo làm gì. Thấy không? Ông đã công phu luyện đạo thành Phật thì chúng cũng đã theo ông công phu luyện đạo thành Phật mới là đúng. Thấy không? Cha mẹ ăn à, ở ăn ở hiền lành, mình theo cha mẹ ăn ở hiền lành mình mới có tư. Nếu cha mẹ tôi cho tiền bây giờ tôi muốn giết ai giết, nó là đắt hơn, phải không? Thì thành má